nghe qua những lời thức tâm trong lúc các bạn tham thiền định và mở. Nhiều người sẽ có tham thiền, trong giờ giấc tham thiền không muốn nghe băng, không hiểu được nguyên lý. Mà chúng ta hiểu được nguyên lý thì ta vừa ổn định và vừa mở tâm. Cái đó là cơ hội để mở tất cả khuyết ở trong cơ năng ngũ tạng của chúng ta. Nghe tới đâu nó rung động, cảm thức am hiểu, ta là được mở. Rồi con người nó kẻ hung, nó qua hiền, tự nó mở ra rồi, nó phải làm những điều gì? Điều thanh nhẹ, cởi mở, buông bỏ những sự mê chấp và nó tiến về con đường thức giác đời đời tiến hóa. Do tâm của người mà thôi. Ngày hôm nay các bạn thiền, các bạn để học cái gì? Học cái tâm. Cái tâm chúng ta đâu? Tâm chúng ta thiên biến dạng hóa, nó phải thể hiện từ mọi trạng thái, nhưng nó gom gọn lại một là hào quang bất diệt. Nên đó, bây giờ giấc tham thiền chúng ta học không nhiều thì ít, thấy rõ đường đi của chính mình và hành động của chính mình, toàn thân đều được hóa giải và liên hệ với điện năng của vũ trụ. Chúng ta càng hóa giải mạnh hơn, cơ tạng của chúng ta lớn rộng, giàu có, minh bạch, thì chúng ta đâu có làm những chuyện yếu hèn, nô lệ nữa. Luôn luôn thức tâm và cởi mở, trong thức bình đẳng tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn có cơ hội tham thiền học Phật, nghe qua cuốn băng này, bạn mới thấy rằng thiền để làm gì? Thiền để ổn định, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thành. Chúng ta thấy tất cả đều êm lặng. Làm sao mới là êm lặng? Cởi mở được mới êm lặng. Nếu mà còn kẹt hoài thì không có êm lặng. Nhiều chuyện trong cuộc đời chúng ta không am hiểu được, không quán thông được thì không có mở được. Khi mà chúng ta quán thông được, chúng ta sẽ mở. Tự nó mở, còn nó vui hòa cơ năng chấn động trong cơ tạng, vui hòa và cơ năng chấn động của vũ trụ, thì mới thấy rằng con người đi chỗ giải thoát và bất diệt. Bước vào điển quang, hình thành được một khối thanh nhẹ, thì khối đó mới là khối đời đời. Còn khối ô trược thể xác của chúng ta chỉ có tạm ở thế gian mà thôi. Nhưng mà với một cái sự thông minh kỹ thuật của con người ở thế gian, trong cảnh kích động và phản động, ta học hỏi và tìm hiểu để nâng đỡ cho những cơ năng đó, sống theo cái chiều sống êm ả, cởi mở của chính nó, thì cũng có thể triển hạn được lâu. Cho nên các bạn thiền, một cử một động các bạn sẽ từ bỏ những sự động loạn, áp chế cơ năng cơ tạng của các bạn, không nên còn sự áp chế nữa. Cho nên con người biến thành độc tài là tại vì sao? Tại vì áp chế cơ tạng, ăn uống, nói năng, nghỉ ngơi, cái gì cũng tham nhiều hết. Trong cái tham đó, nó biến thể thành động loạn, làm cơ năng các bạn không có yên ổn được. Rồi than khổ, rồi lo cho người này, lo cho người nọ, chính mình chưa lo cho mình, không biết cái kỹ thuật lo cho mình, làm sao lo cho người khác. Rồi nghĩ chuyện tận độ chúng sanh trong cơ tạng chúng ta không lo. Rồi tôi tận độ ai? Phải độ cho chính mình là giải mở tất cả. Cho nên tôi thường nói làm, các bạn làm một việc, tất cả mọi việc. Chữa bạn đi, tiến hóa tốt đẹp, thì tự nhiên các bạn sẽ có một cộng đồng tốt đẹp. Cộng đồng tốt đẹp đó là ảnh hưởng tất cả toàn nhân loại. Việc làm rất hữu ích. Các bạn phải hiểu rõ, chúng ta không sửa chúng ta được thì không có bao giờ sửa người khác. Mà chúng ta không bằng lòng học của người khác thì chúng ta không có tiếng. Người khác không khác gì miếng gương đang rọi tâm can của chúng ta. Ta chơi với một người bạn, cũng như ta đang đọc một cuốn sách, xét xem tôi có thể tiến tới như người này hay là tôi nhẹ hơn người này. Học để hiểu, chơi một người bạn là đọc một cả một kho sách. Cho nên tình thương giữa bạn đạo và bạn đạo, chúng ta đang đọc sách. Sách sống động, kinh sống, chứ không có còn mượn cái ảo ảnh vô trách nhiệm nữa. Con người đã tự trách nhiệm khai mở thì chúng ta nên học kinh lề lối tự trách nhiệm và khai mở, đó là học kinh sống. Trên đời đời các bạn sẽ được yên vui và thông minh, sáng suốt, không có lệ thuộc nữa. Cho nên bạn đạo càng ngày càng đông, chúng ta phải học lẫn nhau. Ta nhìn xem, ta nghe xem, ta có thể tiến được như người hay là không. Từ đó cái sự trao đổi cái tâm và lòng tha thứ càng ngày càng giàu mạnh. Lúc đó mới thể hiện là một con người tại mặt đất. Con người tại mặt đất mà cái gì cũng không hiểu hết thì sánh bằng con thú sao? Chúng ta phải hiểu hơn. Chúng ta phải khai mở tâm thức của chúng ta để hiểu chúng ta từ đâu đến đây và cơ năng của chúng ta thế nào. Và chính kỹ thuật là ai trách nhiệm? Sự sáng suốt của chúng ta. Ta là phần hồn, chúng ta chịu trách nhiệm. Phải dấn thân, điển quang để mở ra. Dấn thân, điển quang cũng là theo xưa người ta nói là phân thân để học đạo. Phân thân để khai triển tâm thức. Đó. Nhưng mà cái điển chúng ta thì nó chạy bất cứ càn khôn vũ trụ, nẻo hắc nào nó cũng đi đến được. Thì chúng ta mới dấn thân vô học đạo. Dấn thân bằng điển quang mới là đem thực chất cởi mở. Cho nên những người tham thiền ở trong một cốc ngủ yên không làm được việc gì, nhưng mà cái triết lý của ngài rất sáng suốt. Cho nên bất cứ một người nào cũng có thể trở về đó để tận hưởng và tận giải minh tâm kiến tánh qua những ngày tham thiền an dưỡng thanh nhị. Cho nên chúng ta là con người không nên bỏ lỡ cơ hội đó. Không phải tốn hao gì, tất cả của trời đã có, đạo trời rõ rệt ban chiếu cho chúng ta từ tia sáng của mặt trời, từ tia sáng của mặt trăng, từ chấn động của vũ trụ đã ân độ cho chúng ta. Chúng ta mở ra mà hưởng mà thôi. Thì cái nền tảng văn minh đó các bạn sẽ thấy. Nền tảng văn minh ở tương lai siêu văn minh, thanh tịnh mà hiểu hết. Ồn ào thì không hiểu được. Lúc đó thiên hạ mới trở về con đường thiền giác để tận độ chúng sanh ở chỗ đó. Và người này ảnh hưởng người khác. Cho cơ tạng của chúng ta, ngày ngày các bạn ăn uống là chúng sanh phối hợp thành một cơ tạng, mà không tu thì chúng sanh không có tiến. Theo sự liên hệ của chúng ta về điển quang cửu quyền thức độ, mà chúng ta không tu thì cửu quyền thức độ cũng không có tiến, không có cơ hội. Cho nên mỗi người đóng góp một chút thì thể hiện ra một tòa sen sống động tốt đẹp ở ngay mặt đất này. Thế gian chúng ta giải quyết không được, chúng ta đi mong lên thiên đàng để làm gì? Thế gian chúng ta phải giải quyết được. Chúng ta phải thấy rõ cái điểm đi và cái điểm đến của chúng ta. Chúng ta mới thấy cái quyền diệu thâm sâu, đời đời bất diệt của càn khôn vũ trụ, chư Phật chư tiên đã tìm được. Đó là những người thông minh thanh nhẹ mới tìm ra cái chuyện bất diệt được. Cho ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để thích tâm và tìm hiểu ta, và chúng ta tự đi đến. Chỉ có hành thôi, tất cả đều soạn sẵn hết rồi. Chỉ có hành thôi, hành mà đạt, hành mà thấy, hành mà rõ. Không có nói lý thuyết xuồng không hành. Từ cơ tạng cho đến da mặt, da tay, da chân của các bạn điều hòa tốt đẹp là các bạn đã lo cái cơ thể tốt đẹp. Từ trong ra ngoài, điện năng khai mở, tâm thức dồi dào, sống bất cứ hoàn cảnh nào cũng an vui với trời Phật, an vui với tự nhiên. Không an vui với tự nhiên làm sao biết được cái cảnh siêu nhiên. Tự nhiên rồi mới đến siêu nhiên, cho nên đạo là hồn nhiên và tự nhiên mới bước qua siêu nhiên được. Không có hồn nhiên và không tự nhiên, cố chấp đặt lý này lẽ nọ khép con người vô trong một khuôn khổ không thoát được. Tùy theo cơ năng của nó thì tự nhiên là nó bị áp chế, áp chế những lý thuyết độc tài đó, không có làm được cái gì hết. Rốt cuộc chỉ là một hậu quả nan đương mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội tư thức win-win địa đệ, khai mở cái thức bình đẳng, đối đãi lẫn nhau thương yêu và dập bỏ cái tánh kỳ thị tâm tối trong tâm của chúng ta. Giống nhân này ghét giống nhân nọ, không phải như vậy. Huynh đệ một nhà trong vũ trụ này, nhưng mà nó bị rớt ở trong cái chỗ chấn động khác thì âm thanh nó nói chuyện khác. Thì chúng ta ở chấn động khác, chúng ta nói khác, mà rốt cuộc là quy nguyên về thanh tịnh và sáng suốt cũng như nhau hết thảy. chúng ta phải đem cái thức bình đẳng và dẹp bỏ ý nghĩ kỳ thị dân dân thì chúng ta mới tiến được. Cho nên nhiều người tu đông chừng nào chia phe chia phái vì dân dân này dân dân kia, nhưng mà không biết cái tình thương yêu. Cho nên ở trong nhà thờ ta cũng có những vô kinh nói về thương yêu, tình thương, mà không biết vì tại sao không mở được cái khuyết trong tâm của chúng ta. Chúng ta còn ôm chấp mà đọc chữ thương yêu mà trong này chấp, làm sao mà thương yêu được. Mở ra mới thấy bình đẳng, mới có sự thương yêu tin cậy lẫn nhau. Còn không có bình đẳng làm sao tin cậy lẫn nhau mà đi tới chỗ thương yêu. Phải mở ra tin cậy lẫn nhau mới đi tới thương yêu, xóa bỏ tất cả những hận thù. Rõ rệt, trong trắng như mặt trời đang chiếu. Thì cái tâm chúng ta không phải hưởng ứng như vậy thì nó mới có sự hòa bình trên mặt đất rõ rệt. Các bạn được qua những giờ thiền tốt đẹp, thanh nhẹ, nhìn lại mình và nhìn tất cả mọi người đều trong niềm hạnh phúc thương yêu rõ rệt. Kính chúc các bạn vui khỏe.
Gần đây con nhìn thấy những cái hành đại nhẫn đại hòa được như vậy thì con cảm thấy ở đây ra là con được ra cái tình thương rất là nhân đạo. Thật sự con có một điều con thấy cái cả là con có một thầy mà từ ngày bây giờ pháp tin nhận hành thì không hành chạy đây chạy đó chạy con trước mặt thầy con nguyện con cố gắng phát huy những cái gì để cái khả năng của con làm được.
Cho đó là cái quan trọng. Cho nên mình ngồi đây nhìn mặt nhau nó đã biến dạng hết, mà tu rồi nó trở về được chung một khối tình thương thì thấy nó dài dài tâm và thích nhau trong tất cả. Cho nên thượng nguyên thánh đức là chỉ chung với một thức này. Nhưng đây là bước vận đầu của kỷ nguyên di lặng và để chuyển tâm thức trở về thượng nguyên thánh đức. Cho nên con cảm thấy rằng con cũng như thầy mà thầy cũng như thế. Và tất cả chúng sanh đều là con, và vạn linh đều là con. Để cho con nó dễ làm việc và dễ tự hơn. Trong bầu không khí nó đã bắt đầu thay đổi hết rồi. Cho nên chúng ta nói đạo nó dễ hơn một chút nữa. Được cảm xúc và dẫn tiếng tâm linh nhạy bén, dễ hiểu và dễ mở. Cho nên khi mà con nghe được cha nhẫn hòa ra cũng là lấy hai chữ nhẫn hòa làm đạo. Không học đạo, không học đạo. Và lấy đạo dẫn đời thì đời sẽ tiến cho chúng ta. Lúc đó như là một thiên tiên vô cùng. Hắn nhất là người Việt Nam có tư duy. Chúng ta nói là chuyện nhìn nhạy biết thành một khối mạnh ở tương lai, một cái tình thương của nhân loại. Không dám nói là dẫn đầu nhân loại và người biết đi trước thì chắc là có cái thiên đạo. Cho nên các con biết được đạo nên giữ lên, biết được tình thương là cho hết, thì nên vun bồi tình thương càng ngày càng lớn rộng hơn, đại diện hơn giữa nội bộ anh em. Thì xây nội bộ anh em sẽ ảnh hưởng cả tất cả. Nếu chúng ta còn ôm cái tâm đời chấp về lý luận thế gian thì chúng ta đã bị chặt nhiều năm. Không lý chúng ta đi tái chặt lại là nữa sao? Hiểu được điều đó là chúng ta vun bồi cái chủ của ta sao kia từ bao tỷ năm tới bây giờ. Anh trời cứ ôm tình thương chúng ta cháy cái phúc điệp của chúng ta. Cháy trong tâm chúng ta. Bởi vì chúng ta giết những phân bón không thích hợp. Cho nên nó không có mặt sớm mà thôi. Bây giờ chúng ta biết được rồi, chúng ta chấp nhận. Các dọn, sửa sang mảnh đất này để cây với sức dụng rõ ràng hơn và để đổi từ lợi mãn, từ hành động. Con người vô duy cho xã hội, thấy cái tinh thần phục vụ cao, ai cũng xin mến, thì tự nhiên cái đạo vô vi sẽ về đây. Và vô vi là phục vụ cho tất cả tôn giáo ở thế gian, chứ không phải một nhóm người. Vô vi là một kỹ thuật xã hội phát lên truyền định, để tư cực lưu thông và để hình ảnh định hoặc chứa là hoặc là và ngoan linh đạo hy sinh xuống thế gian, đánh giá cái tinh thần, dẫn tiến tinh thần trở về hiện tại bằng cách thì tất cả đạo nào cũng là như thế. Không có đạo nào dễ, nếu họ chịu thành lập nội tâm nội bộ họ ổn định với nhau thì đạo nào cũng là nhất thiết cho các bạn chưa đạo đạo. Cho nên cái pháp lý vô vi pháp thì lý nó thực sự rất đông phần chúng và bất cứ đạo nào cũng sử dụng nhau để tự thành lập và nhìn lại tinh thần mình đã thấy rõ những sự khác biệt ta được. Cho nên sự giờ sống của tôi, tôi học của tôi con không có bao giờ bị hoạt tí. Mà con làm việc, một việc một việc, con làm đại sự cũng như là việc. Không hiểu là thấy mình nhân nhỏ nhỏ tôi ít chữ ngồi đó không phải khai thông rồi tới giờ. Như khai thông tuyệt vời.
Ông linh mục tu nhầm kính ở Vũng Tàu có một ông trẻ lắm. Học cái pháp này mà đêm nào cũng chờ nghe khách đi hết rồi học như vậy, cũng đứng trong bóng tối rồi khách đi hết rồi tôi vô gặp tôi. Trước khi tôi đi tôi cho ông bài thơ, tôi mới chặt cái nắm cái bài thơ, khi có gì rắc rối đọc cái này, bây giờ tôi không hiểu đâu, thiệt tôi không hiểu bài thơ ông tháng trước, tôi không hiểu. Thì tôi học Tây không hiểu rõ, dân chương thường không hiểu rõ cái cao siêu này, nhưng mà chắc tôi chữ thôi. Ông tu đâu có mấy tháng mà mặt ốc trẻ, bởi ông tu dầm kính, ông có nói chuyện, mắt sáng đẹp trai lắm, ở Vũng Tàu. Bằng áo trắng, ông cha bằng áo trắng. Ông nói tại sao tôi mới tới tìm ông Tám để làm gì? Vì tôi không có sức giảng. Tôi có thể thiền với Pháp này. Sống một mình thôi. Tôi qua bên Pháp mấy bà sơ hỏi, đem Kinh Thánh ra hỏi. Ở Strasbourg, anh nghe mấy cái cung băng ở Strasbourg là mấy bà sơ bên Pháp. Đem Kinh Thánh là hỏi bất cứ giai đoạn nào tôi sẽ nghĩ. Mừng lắm. Mừng quánh quýt mà không chịu đi về. Có cái gương tình thương. Cái gương mà không biết cái gương gì. Chúa nói cái gương là cái gương tình thương. Mà mấy người không biết là gương bằng sắt. Để chống trả nhau. Cái gương tình thương. Cách nghĩa gương tình thương như nói bạn nghe khoái lắm. Bất cứ cái gì kẹt là mà để dành hay chuyện nào tôi qua hỏi lại, hỏi hết rồi, lúc xưa ở nghiệp rồi. Buồn đời, hận đời, tu cái đó không có, đời này mất trật tự, lập lại trật tự. Mọi người phải có cái nhiệm vụ đó, biết được cái nhiệm vụ đó mới gì mà sang suốt. Mà không biết được cái nhiệm vụ đó là con người có nói hay cách mấy cũng là đi sai lạc. Phải trở về với chính mình trong thanh tịnh mới thấy rõ cái sáng suốt. Khi mà mình đạt được sáng suốt là mình sống trong an hòa rồi. Mình chấp nhận là tôi sống tôi đang học. Và chết tôi cũng sẽ học. Thì cái sống chết đối với tôi nghĩa là gì? Tôi không mất cái cơ hội học. Vì tôi chấp nhận tôi người kiên nhẫn học và tiến. Còn người đời họ nói không, tôi phải giữ cái của này, của tôi làm khổ cực, tôi không có tiền là tôi chết. Tôi phải ôm cái của tới giờ phút lâm chung tôi cũng ôm của, thà đi không được, tôi đem đi không được tôi cũng ôm lấy nó. Rốt cuộc là gì? Khổ. Ôm cái không mà tưởng là cái có. Bởi vì đem đi không được nó là không. Nó thổ quần thổ. Mà mình cứ tranh chấp cho kỳ được mà để ôm cái đó tới giờ phút lâm chung đâu có đi được. Mình có thừa mà kẻ thiếu lại không có. Thì mình đã mất quân bình rồi. Mình ôm cái sự mất trật tự và quân bình chết rồi thì mình đi xuống đi đâu?
thì xuống địa ngục kia đâu, thiếu sáng suốt. Còn mình khôi phục mình sáng suốt là mình thấy chết sống cũng đang học và đang tiến. Tình vui, lúc nào mình cũng vui, không có đau khổ. Mình hưởng cái hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ mà cả thiên địa nhân ba cõi có sự hiện diện của mình. Mình cảm thông được và mình hưởng được. Thì mình đâu có bị già nữa, đâu bị khổ nữa, đâu bị bệnh nữa, đó là luật rồi. Con người làm bậy ở chỗ nào, khi mà bệnh hoạn nhiều là người đó đã làm bậy nhiều rồi. Luật, mình phá cái luật trời thành ra mình gây bệnh nhiều. Mà mình thuận cái luật trời là mình không có bệnh, mình vui. Tham sân chi hỷ nộ ái ố dục mà qua là bị. Mà mình quân bình chỗ nào cũng đều như vậy thì mình chỉ có đi tới một cách nhẹ nhàng, sống một cách nhàn hạ và không có đau khổ. Cho người đời đau khổ vì quá thái. Người ta cũng đi cờ bạc mà năm nào họ cũng đi cờ bạc, họ đi vô casino chơi mà họ không có phá sản. Họ đi chơi game mà. Còn mình đi ăn thua là mình phải bán nhà, bán ruộng luôn rồi làm sao mình mình đi suốt với cái khổ. Còn ta đi tới casino người ta chơi thôi. Ta thay đổi một cái hoàn cảnh mới. Người ta tính rằng, đằng kia người ta bỏ 1 tỷ bạc cho mình chơi, lấy dồn cái kỹ thuật đó mà học cái kỹ thuật của họ. Mình đem cái sáng suốt mình học cái kỹ thuật của họ. Rồi mình đặt những câu hỏi tại sao họ mở để làm gì. Để của người thấy, nghĩa là thấy rõ cái sự đoàn kết của con người. Mà khi mọi người chung vô sòng bài rồi người nào cũng lo đánh, nó không muốn làm ồn, mất trật tự, mất chơi. Đó không? Cho cái lúc nó chơi vui với nhau, anh em nó thương yêu với nhau, con người biết lấy tình thương ra, sống chung với nhau, thì nó vui và nó không có phá loạn. Rồi trong cái casino cả ngàn người mà không thấy lộn xộn, và mình có mấy người mà ở nhà cãi bể nhà thôi. Anh em không? Đó. Vì không có một cái đường hướng mà dẫn tiến nó, để nó có cơ hội thức tâm hơn. Cũng như bây giờ người ta có đường hướng đó là quấn cờ bạc cho vui, mở trí cho vui. Thì mọi người chú ý vô trong đó, trong cái chuyện ăn thua tiền bạc mà không muốn mất cái trật tự đó. Nên cái đó không phải dễ có mà được. Phải một cái tổ chức như là quy mô mới có được. Thì người ta tới đây người ta chơi vui trăm mấy ngày, nghỉ mệt. Còn mình không biết cho đến đâm đầu vô ăn thua với người ta là bán nhà bán cửa. Thì về tự tử, cái đó là vì sao? Một bài học thích đáng là vì lòng tham. Tham nhìn nào thì sợ nghèo chừng ấy. Cái người sợ nghèo là người tham. Mà lo mình nghèo chừng nào là mình tham, tham chừng nào là xuống hố, càng sớm, tự diệt mình. Cho nên cái chữ tham của con người mà ông Phật nói là tham sân si hỷ nộ ái ố dục, chỉ tham đứng đầu. Bây giờ mình tu làm sao mình thấy rõ cái tham của mình, thấy rõ cái tham mới thấy bản chất ích kỷ của mình, mình mới khai mở ra cái thức hòa đồng mới mở. Cho nên nhiều người ở thế gian vì sai lầm bởi mắt mũi tai miệng hướng ngoại, xem người ta tranh chấp, mình cũng bắt chước tranh chấp. Mình mà không có đặt cái câu hỏi giá trị của cuối cùng của sự tranh chấp đi về đâu, không biết. Cuối cùng cũng phải tha thứ và thương yêu. Tại sao mình không xây dựng cái tha thứ và thương yêu để mình xây dựng được thêm bản bất thù. Còn mình đi tranh chấp là thêm thù bớt bạn rồi mình sống nha. Thấy rõ không? Vì người tu ở đây lo lại quân bình, lo lại sự quân bình. Người bạn thân thiết trong cuộc đời của mình là cái xác này. Thân nhất trong cuộc đời của mình là cái xác này. Mà mình không lo cho nó. Rồi cái xác này, thân nhất của cái xác này là cái gì? Cái chỗ mình trú ngụ là căn nhà này. Mà mình không lo căn nhà này dột dột rồi làm sao? À, biết lo cái tâm thân, rồi biết lo cho cái căn nhà. Tâm thân được yên ổn, nhà mới yên ổn. Và tâm thân bất ổn thì nhà tốt cũng thành nhà hư. Cho mình phung phí cái cơ tạng của mình nhiều quá vì tình dục, vì tham sân thì mình tự hại mình. Rồi một ngày nào đó kêu bằng ăn năn hối cải không kịp vì thời gian đâu có đợi. Khi luật sanh ra, bệnh, lão, tử, thì mình có sửa đổi được. Mà thì giờ nó tới tập. Bây giờ mình cứ lo một ngày sống là một ngày học bài, một ngày tiến hóa, một ngày lập lại sự quân bình cho chính mình. Cho nên cái phương pháp này là mỗi ngày, mỗi sửa, mỗi tiến, mỗi quân bình. Thì lúc đó mình mới biết thương yêu mình. Người bạn đồng hành với mình tại thế là cái xác này mà mình không quý nó. Mình đâm ra nghĩ bậy cho người khác. Rồi tinh thần phục vụ của cái xác mình không có, làm sao mình để ảnh hưởng người khác, tiến hóa được, tự chủ được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự chủ, khai triển tâm thức của chính mình. Và tự tu tự tiến, chứ không có nhờ đỡ ai hết. Bởi vì mình có sẵn hết rồi. Ông trời đã ban cái phép lạ, anh thấy từ đầu chí chân của anh ở thế gian thì anh đặt có cái xưởng nào sản xuất được không? Mà cái ngón tay anh kêu sản xuất dùm, ngón tay giống anh, ngón tay anh không có sản xuất được. Thì ví dụ vô cùng. Mà mình phải dòm lại cái căn bản của mình mới dòm lại sự ví dụ của trời Phật. Càng nhìn được cái thực chất của mình thì càng thấy được cái giá trị của càng con vũ trụ. Thì mình không có đi trong cái chỗ kêu bằng mất trật tự nữa. Thì cái tình người và tình người nó càng ngày càng lớn rộng. Nó không có mê chấp vì một khía cạnh nào, vì tiền bạc, vì danh lợi, không có điều đó. Nó sống trong lễ sống hiện tại, cởi mở tâm thức, pha mê pha chấp, thì nó được thanh nhẹ, hướng cái hạnh phúc của cộng đồng, càng không vũ trụ và nhân sinh. Cái nào quý hơn? Cho nên cái phương tu của chúng tôi có cái pháp hành. Anh muốn thì cứ hỏi lại những bạn đạo đã hành sao, mình làm thử một thời gian, thấy cơ tạng mình thế nào, thấy sự sung sướng của mình ở đâu, thấy cái trật tự thế nào, rồi thấy lại cái bản tánh của mình. Thì mình trở nên giàu mạnh như vậy. Giàu mạnh là thấy rõ mình mới giàu mạnh, mà thấy rõ đường đi mới giàu mạnh. Mà mờ ám tâm tối thì mình một người có bạc tỷ nắm trong tay cũng là vẫn ngu muội mà thôi. Mà mình không tiền mà mình sáng suốt thì mình mới sống an vui được.
Có nhiều người ta không có thiền, không giờ, chờ dịch không được. Thì trước khi đi ngủ họ thiền đi. Rồi tập lượng thét rồi quen rồi nó cũng không giờ nó vậy. Giờ đó, chuyện đó thường ăn thua có tâm thiền hay là không. Mà cái giờ là chỉ định tập cho cái hành giả cho nó siêng năng. Bây giờ nó đã nhắc cái chuyện tu. Chứ người ta tu quen rồi đâu, không không gian, không thời gian rồi. Đâu có không gian với thời gian nữa. Không gian, thời gian là thế gian. Cái thời gian là để cho thế gian. Nhắc, tránh lười biếng, trì trệ, cho nó thức tâm vậy nó thiền. À, đồng hồ nhắc nó, cái đồng hồ là người ta làm mà chỉ định mà, còn cái chuyện trời Phật nó khác. Trời Phật nó không gian, không thời gian, lúc nào cũng nó phải tu, lúc nào cũng ăn năn, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng phát minh tốt đẹp. Mình thấy ngu là mấy? Thật sự là ngu, mà hồi nào người ta ngu mà người ta không thấy ngu, mình thấy ngu là mấy? Càng ngu càng có cơ hội chữa tiếng. Không thấy sự ngu của mình là suốt cả đời chỉ lận đận trong cái khổ mà không hiểu giá trị của khổ. Ngu đời ngoan đạo. Nên nhiều người tu thanh nhẹ hơn những nhục vô cùng, chửi trong mặt họ cũng làm tin. Bởi vì họ ngoan đạo, họ chịu ngu đời, để bỏ đời họ trở về đạo. Một bầy con dạy mẹ học có chữ ngu không à? Mẹ phải thiệt thòi, mẹ phải hy sinh, phải mẹ ngu không? Bây giờ muốn về trời, phải thiệt thòi, phải hy sinh, nhịn nhục, nó có cơ hội thăng hoa, và thăng hoa được là trở về với thanh tịnh đi về đâu? Về trời chứ. Làm sao đỡ thầy thầy được? Nghĩa là bắt tu cho bác được giải nghiệp. Thấy không? Ở thế gian, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp bệnh, nghiệp quả, ngày nay được giải, được mừng, tiếng nó đủ. Rồi khôn ngoan một chút, dùng kỳ trí tu học mãi mãi như vậy là đóng góp cho cả vũ trụ và nhân sinh. Và chưa trì kỳ trí đã nói rằng tôi không có khả năng, tôi không thấy gì, đặt lòng tham vào đó, trật. Không có đúng. Hạnh hy sinh phải có, phải trì kỳ trí tu, tôi đã vượt qua những tai nạn, rồi tôi bây giờ tiếp tục vượt nữa, vượt nữa, vượt tới đến thanh nhẹ. Lúc đó sẽ hay, chứ đừng có nói tôi phải thế trời, thay thầy, không. Tôi hành, tôi tu là tôi đóng góp rồi. Thay vì tôi trở lại ác ôn, ăn cướp, giết người, đó là tôi làm buồn lòng trời Phật. Tôi không có làm điều đó. Đó là quý rồi. Chỉ có biết nhiêu đó, giữ thanh tịnh và đi tới. Đó là đại phước, thay vì động loạn. Hướng nào này, hướng nào kia, hướng nào nọ, bây giờ phải dứt khoát, không có hướng đó, hướng về thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó đủ. Thôi cần nói chuyện bằng miệng, mà nói chuyện bằng tâm phải trở tập. Hiểu không? Ngày hôm nay, trong nhân quần học đạo Pháp, của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tích ra các nơi, rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời. Nhưng mà để xem thực tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thực sự tan xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật cũng tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lừa gạt đều được ghi chép hết.
Chị muốn dứt bỏ cái việc, chị vẫn làm việc đó, mà tâm chị dứt bỏ không phải làm cho chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật, mà trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác, cũng làm hết rồi chị để tiền đó. Chuyện của ông trời, của trời trả lại cho trời. Của gì của chị đâu? Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào mà nắm thánh gì nấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa, nó sinh ra cái bệnh căn xe. Nóng tánh sinh bệnh căn xe. Nó quất. Vậy nào, khi mà chị làm việc chị tận tâm, chị quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi. Âm thanh này cũng không phải âm thanh này của tôi. Và thực chứ chỉ có một tâm thức là của tôi thôi. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiện. Mà tôi làm, tôi so đo, tôi làm cho người ta, tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần họ lấy. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát. Giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc, mệt thì nghỉ. Sinh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới giờ hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị, nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vui vẻ. Thế nào mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chắc này. Mà nếu chúng ta có tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, con là Mai ở Việt Nam mới qua, thì hồi 17 tuổi á là con có ở Việt Nam á là con có hay đến thiền đường của anh Hồ Văn Yên. Và con cũng được gặp thầy. Tại phần thầy thường dỗ đầu con và chỉ pháp công phu cho con. Thì sau gần mấy năm, hôm nay thì con lại được qua đây và được gặp thầy. Thì thật là một điều rất là xúc động. Thì trước khi con qua đây thì một số các huynh đệ ở tại Việt Nam có nhờ con chuyển lời kính thăm thầy. Và họ hành pháp của thầy rất là tốt, từ những đứa nhỏ, đó là 3-4 tuổi thôi, cho tới những cụ già tóc bạc ở Long Thành rồi Sông Én. Và coi như là họ hành pháp của mình rất là nhiều. Thì họ nhờ con chuyển lời kính thăm thầy.
Cảm ơn.
Và họ có nói là không biết rằng có dịp nào thầy sẽ trở lại quê hương để mà họ được gặp thầy trước khi thầy nhập viện.
Chưa nhập viện, để có việc rồi cũng sẽ gặp.
Cái thứ hai nữa là một cái hạnh phúc lớn cho tất cả các con ở đây. Người ta thường nói là cuộc đời đó, làm được thân người rất là khó, được gặp chánh pháp mà là pháp lý vô vi như thế này thì là càng khó hơn. Và cái thứ ba nữa là được gặp minh sư là một điều nữa là đại hạnh phúc. Thì các con ở đây ở tại hải ngoại này được nghĩa là gặp thầy, đó là những cái phúc duyên mà các con đã hội đủ những cái yếu tố đó để được gặp minh sư ở đây. Thì thưa thầy, trước khi mà con muốn nói là thầy nhập diệt á, thì thầy có thể cho tất cả các con ở đây cái lời huấn từ nào để mà các con có thể hành pháp công thi và sau này vắng thầy, để các con tiếp tục con đường đi để mà không có bước chân thầy, nhưng mà những lời và những huấn từ của thầy mà những băng kinh các con đã nghe được thầy giảng, thầy có thể chốt lại bằng những cái lời ngắn gọn nhất để cho tất cả các huynh đệ và các bạn đạo ở đây có thể nhớ lời của thầy để mà hành pháp.
Tất cả hải ngoại khắp năm châu đang hành hành hàng tuần, đó là lời dẫn tiến của một người hành giả đi trước và dẫn mọi người cùng đi. Cho nên các con ý thức được điều lành đó nên giữ đó mà đi, chứ không có tối tăm như người phàm. Tôi chết để của cho ai? Cái này tôi chưa chết mà tôi vẫn để của thanh cao cho mọi người cộng hưởng. Đó là vô cùng. Cho nên những người tu vô vi, hành giả vô vi nắm đó mà đi, nó tới mục đích rồi. Còn không thì sẽ bị nghiệp lực đời thế gian nó lôi cuốn, trở ngại vô cùng. Cái ý lực mình thăng hoa được nhẹ, nó đi luôn. Như máy bay mà nó bay khỏi 5.000 feet rồi nó bay lên luôn, rồi nó đi tới Mỹ rất rồi. Mà từ khoảng 5.000 thước mà bay không khỏi là chắc đi không tới.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, con nghe các huynh đệ ở đây cũng như ở Việt Nam nói rằng tới năm 2000 là năm tận thế, tức là cái năm mà đất trời xoay chuyển để mà chuẩn bị cho hội Long Hoa sắp tới, sẽ sàng sải 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì trong những thời điểm đó con lại còn nghe tiếp là cá nhân của chúng ta sẽ nằm trong, sẽ rồi đây sẽ coi như là sẽ trở thành một cái vùng nước xanh, tức là động đất sẽ biến thành vùng nước xanh. Điều đó có thể xảy ra không thưa thầy? Và trong những tình huống đó thì các con nếu sống tại Cao Ly, con phải làm sao thưa?
Thiên cơ bất khả lậu. Tôi người tu có trách nhiệm sửa lấy chính tôi không có làm những chuyện vô trách nhiệm. Thiên cơ bất khả lậu, không có thể nói cho ai hết. Tới đó sẽ biết, nhưng mà chúng ta là người đã chuẩn bị đi tới thiên cơ và giải được nạn tài như thiên cơ xảy đến. Dù chúng ta chết nhưng mà đêm đêm chúng ta nuôi dưỡng phần hồn, chúng ta đã có đường đi. Chúng ta không có lưu ý thiên cơ để làm gì. Cho nên bây giờ xứ Mỹ cũng có người dễ cả quả đồ, nó sẽ nứt chỗ nào sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có kết quả. Chúng ta đã thấy những người nói thiên cơ là người vô trách nhiệm. Người hành để phát triển tâm linh là người trách nhiệm để giải tiến chính mình thoát nạn thiên cơ.
Thưa thầy, như thầy nói là thiên cơ bất khả lộ. Thường thì một vị giáo chủ hoặc một vị Phật sống mà trước khi mình dắt việc hay rời khỏi thế gian thì luôn luôn là phải có những vị đại đệ tử để mà tiếp tục truyền thừa và kế nghiệp mình, hoặc là để tiếp nối, đại diện mình để tiếp nối cái phương pháp mà cái pháp hành mà thầy đã để lại. Thì con thưa với thầy là có dịp được đi bên anh Dương Thanh Sơn, anh tiến sĩ Dương Thanh Sơn, còn là có dịp về nước được tham quan với một số các bạn đạo ở Việt Nam, thì họ rất là ngưỡng mộ thầy và họ cũng hỏi con là khi nào mà chị có dịp có cứu một chị gặp thầy thì chị có thể nói với thầy là khi thầy, tại vì có nguồn tin là nó 1999 á, là thầy nhập viện, không biết ở bên Việt Nam nó nghe cái tin đó rồi thưa thầy. Thành ra một số anh chị rất là xôn xao và nói với con nếu mà được gặp thầy thì xin hỏi thầy, khi thầy mất đi thì vị đại đệ tử vào thầy sẽ truyền lại, rồi các vị đại đệ tử đó để rồi khi có thầy vắng mặt mà có những vị đó về Việt Nam thì họ còn có dịp để mà trao đổi hay là được qua hình bóng đó để tưởng nhớ tới thầy. Bởi vì thầy biết không, ở Việt Nam mặc dù cái đất rất là khó nghèo nhưng mà cái tâm lực họ hướng về thầy rất là nhiều, rất là đông.
Cho nên cái chuyện này anh Lạc đã nói tôi nhiều, phải cho người ta cái chức gì ta tu nhiều năm, cho người ta cái cấp. Nhưng mà tôi thấy từ Thích Ca xuống từ các vị Phật cho đủ chức, nhưng mà không có thành công. Cho nên tôi có nói một câu, chú tu thiền là người thay thế trung tâm. Đủ rồi. Tu thiền nó mới mở, nó thức tâm, nó mới dũng mãnh, xuất phát chân ngôn để đổ đời. Người đó mới kêu bằng thay thế ông Tám được, đủ tư cách thay thế ông Tám. Chứ ông Tám không có chỉ cho một người nào. Nếu chỉ một người nào, họ sẽ khơi dậy lòng tham. Tao bây giờ là huynh trưởng, rồi tụi bay phải nghe lời tao. Không được. Vì những người đi trước đã thất bại rất nhiều. Những di tích lịch sử chúng ta Việt Nam có hết. Có người nào thành công, có người đệ tử nào làm để lại được làm được việc gì? Không được. Rốt cuộc chỉ do tâm mình chịu tu hay là không. Nếu mình không chịu tu thì không có kết quả. Cho nên, những Phật cũng đã nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Không có lẫn lộn, không có ai đề đạo là ai. Mình thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp là cái đường chánh giác mà thôi. Cho mọi người ở đây, tuy một số ít mà chịu thực hành, sau này cũng có thể giúp được cho nhân loại tốt. Chỉ kỳ trí dũng mãnh thực hành đi, sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Chính bản thân tôi đã thí nghiệm rõ ràng, tôi cũng bằng xương bằng thịt mà ngày đêm lo tu, lo giải, lo phát triển. Cho nên ngày hôm nay có lết quốc tư để phục vụ tất cả mọi người.
Con cảm ơn thầy. Sau mấy mươi năm gặp lại thì con phải nói rằng những hình bóng của thầy lúc nào cũng trong tâm khảm của các con. Và mỗi tuần họ ở Việt Nam là con đều được nhớ ở bên thầy, được thầy dỗ đầu để rồi về như một tuần lễ đó là coi như nằm say sưa trong làn điểm quang của thầy, ngồi thiền nghĩa là thấy mê. Cho tới bây giờ có nhân duyên này vẫn tiếp tục công phu và cứ được qua đây để gặp thầy, đó là hạnh phúc lớn lao của con. Và khi qua đây thì con cũng rất là mong mỏi, và khi nghe chị Hoa nói với nhỏ với con là 29 là thầy đã về rồi thì thầy biết con rất là mong mỏi. Và hôm nay tự nhiên cái duyên được ghé thiền đường hạnh đức này thì con như là con đã cũng được ghé được mấy tuần. Ngay cái duyên được gặp thầy cũng như là vị Phật sống xuất hiện tại đây.
Tôi không dám làm Phật sống, người ta kêu tôi Phật sống. Tôi thích làm thằng ngô lít tốt hơn.
Dạ.
Chả biết gì là tu thôi. Nếu biết chuyện là bỏ tu, cũng như là người tự sát. Tôi muốn biết chuyện đời nhiều, tôi biết chuyện tu sửa tiếng tâm thần của chính tôi. Để ảnh hưởng người kế tiếp chỉ có bao nhiêu đó. Thành tôi đi đây đi đó, lúc nào tôi có sức khỏe. Mà sức khỏe tôi do đâu làm thành, do tình thương của các giới đã xây dựng cho tôi có cơ hội gặp gỡ. Thì chúng ta tu về điển giới, Phật pháp vô biên, thì nơi nào cũng gặp được. Dù anh đó làm cái gì đi nữa, có sáu cách mấy mà anh chịu tu, anh cũng cứu được anh, thì lúc đó mình cũng sẽ gặp người tốt. Cho nên các bạn kế tiếp nên noi gương đó thực hành, thì bàn tay của chúng ta sẽ lớn rộng năm sau,
chúng ta làm việc cho nhân loại đại sự, không phải tiểu sự, trong một góc eo hẹp. Nhưng người phàm đã luận thuyết vô trách nhiệm.
Con xin cảm ơn thầy. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.